Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa pháp danh An Từ, Từ Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sinh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia, kết am tranh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo giảng đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chánh pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh đại thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người, đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Song dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì vẫn tiếp tục lưu truyền. Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng năm 1974 tại Kim Sơn Tự, San Francisco, California. Đề mục. Tên đề của bộ kinh này có 7 chữ, Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh, và 7 chữ ấy bao gồm cả tên chung, tức là thông danh, lẫn tên riêng, tức là biệt danh. Trong đó, chữ kinh là tên chung, tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng đều có cùng một tên chung là kinh, và những chữ còn lại nằm trong tên đề thì thuộc về phần tên riêng. Tên riêng là tên gọi đặc biệt của bộ kinh, không hề trùng hợp với tên riêng của bất kỳ một bộ kinh nào khác. Chữ kinh ở đây cũng giống như trường hợp chữ người là tên chung để chỉ nhân loại của chúng ta vậy. Bên cạnh đó, mỗi người lại còn có một tên gọi riêng biệt, như kẻ thì xưng là Trương Tam, người thì gọi là Lý Tứ. Kinh điển do Đức Phật thuyết giảng cũng tương tự như vậy, cũng đều có cả tên chung và tên riêng. Tên riêng của bộ kinh này là Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương. Phần tên riêng ấy cho thấy bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề, tức là dùng tên của người nói ra giáo pháp và tên của giáo pháp mà người ấy nói ra để lập thành tên đề của bộ kinh. Trong đó, Phật là người và Tứ Thập Nhị Chương là pháp. Bộ kinh này chứa đựng giáo pháp do chính Đức Phật thuyết giảng. Trong thời kỳ kết tập kinh tạng, các đệ tử của ngài đã kết nối từng chương một lại với nhau để hình thành một bộ kinh. Đây cũng có thể xem như một tập ngữ lục của Đức Phật, và 42 chương sách chính là 42 đoạn ngữ lục, hay 42 lời dạy bảo của ngài. Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh là một bộ kinh được truyền đến nước Trung Hoa trước nhất. Lúc bấy giờ, vào đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán, có hai tôn giả là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dùng ngựa trắng để chuyên chở kinh điển từ nước Ấn Độ sang Trung Hoa. Và sau đó, vua Hán Minh Đế đã cho cất chùa ngựa trắng, tức là Bạch Mã Tự, ngay tại kinh đô Lạc Dương. Như vậy, Phật pháp được truyền bá đến nước Trung Hoa vào đời nhà Hán. Tuy nhiên, vì đạo giáo tại Trung Hoa thời ấy đang rất thịnh hành, nên khi Phật giáo lan truyền đến quốc gia này thì có nhiều đạo sĩ sanh lòng ganh ghét và tâu với vua rằng Phật giáo chỉ là thứ giả, đó là tôn giáo của ngoại bang chứ không phải của Trung Hoa. Vậy xin bệ hạ hãy ngăn cấm việc truyền bá đạo Phật và trục xuất Phật giáo ra khỏi lãnh thổ Trung Hoa. Nếu bệ hạ không muốn xóa bỏ Phật giáo thì xin hãy tổ chức một cuộc so tài. So tài như thế nào ư? Các đạo sĩ yêu cầu nhà vua cho mang tất cả kinh điển do Đức Phật thuyết giảng và kinh điển do đạo giáo đến xếp chung vào một chỗ rồi châm lửa đốt. Hễ kinh điển của bên nào bị cháy thì bên ấy là thứ giả, và kinh điển của bên nào không bị cháy thì bên đó là thứ thật. Đương thời, bên đạo giáo có đạo sĩ tên là Trừ Thiện Tín, là một trong những vị thủ lãnh của đạo giáo. Ông ta dẫn theo 500 đạo sĩ, tất cả cùng nhau khuân vác các kinh điển, linh văn của đạo giáo xếp vào một chỗ, rồi lâm dâm khấn vái với Thái Thượng Lão Quân. Kính bạch Đại Đức Thiên Tôn, xin Ngài hãy thị hiện oai linh, xui khiến cho kinh sách của đạo giáo chúng ta đều không bén lửa, còn kinh điển của Phật giáo thì bị cháy rụi hết thảy. Thời bấy giờ có rất nhiều đạo sĩ có thần thông, người thì có thể cưỡi mây lướt gió, kẻ lại có thể bay lên trời hoặc chui xuống đất. Có đạo sĩ còn biết cả thuật tàng hình. Tàng hình tức là quý vị vừa mới thấy họ sờ sờ ngay trước mắt thì đột nhiên lại biến mất, không còn thấy tâm dạng của họ đâu nữa. Những đạo sĩ bản lãnh như thế đều có cả. Có đạo sĩ còn biết dựa vào phép độn, tức là phương pháp kỳ môn độn giác mà chạy thoát thân, nhờ dựa vào nào phù, nào chú, nào bùa phép của đạo giáo, nên các đạo sĩ có được rất nhiều pháp thần thông. Song đến lần này dùng lửa đốt kinh sách thì thế nào? Kinh điển của Phật giáo chẳng những đã không bốc cháy mà lại còn phát hào quang. Bấy giờ xá lợi của Đức Phật phóng hào quang năm màu, kinh điển cũng tỏa hào quang rực rỡ, các đạo hào quang tỏa ánh sáng chan hòa khắp không trung, trông chẳng khác nào vầng thái dương đang soi tỏ cả thế gian vậy. Còn kinh điển của đạo giáo vừa đốt thì đều bén lửa cháy rụi ngay, không còn sót lại gì cả. Bấy giờ những đạo sĩ từng biết cưỡi mây cưỡi mưa lại chẳng thể cưỡi mây cưỡi mưa được nữa, vì không còn phép thần thông. Kẻ biết bay lên trời thì chẳng thể bay đi, biết chui xuống đất lại chẳng tài nào chui lọt mình xuống đất, biết tàng hình cũng chẳng thể ẩn nấp ở đâu được nữa. Lúc ấy, tất cả phù chú của họ đều hết linh nghiệm, không còn công hiệu nữa. Bấy giờ, toàn bộ kinh sách của đạo giáo đều bị cháy sạch, khiến cho các đạo sĩ như Trừ Thiện Tín, Phí Chánh Thanh đều tức tối, tưởng chết đi được ngay giữa công chúng. Trong khi họ đang trong cơn tức giận như thế, thì có đến 200-300 đệ tử của họ lại cắt bỏ râu tóc ngay tại hiện trường để xuất ra đầu Phật. Đây là cuộc đấu phép xa xưa nhất giữa Phật giáo và đạo giáo, và đạo giáo đã chuốc lấy phần thảm bại. Sau đó, hai tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng bay vọt lên hư không, thị hiện 18 phép biến hóa, như thân trên ra lửa, thân dưới ra nước, thân dưới ra lửa, thân trên ra nước, đi lại trong hư không, nằm ngủ trong hư không, và vô số phép thần thông biến hóa khác, cho nên những người đương thời và luôn cả hoàng đế thầy đều dốc lòng tin theo đạo Phật. Vì vậy, bộ kinh này rất quan trọng, và đây cũng là bộ kinh đầu tiên được truyền đến nước Trung Hoa, cho nên hôm nay tôi muốn cùng quý vị nghiên cứu bộ kinh này. Bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của chữ Phật. Phật tức là Phật Đà Gia và là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Hoa là giác giả, nghĩa là đấng giác ngộ. Có ba loại giác ngộ là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thứ nhất, tự giác, tức là tự trở nên giác ngộ. Bậc tự giác thì không giống như hạng phàm phu là kẻ chưa được giác ngộ. Những người tu theo nhị thừa đều có thể tự họ trở nên giác ngộ, vì thế họ đều khác hẳn kẻ phàm phu. Thứ hai, giác tha, tức là làm cho người khác trở nên giác ngộ. Hàng nhị thừa có thể trở nên giác ngộ, nhưng họ không giác ngộ được người khác. Do đó, người có thể khiến cho người khác trở nên giác ngộ là bậc Bồ Tát, chứ không phải là hạng nhị thừa. Bồ Tát đã có thể tự giác, lại có thể giác tha, và vừa làm lợi cho mình, vừa có thể làm lợi cho người khác. Bồ Tát xem tất cả chúng sinh đều bình đẳng như nhau, cho nên sau khi đã tự giác ngộ rồi, các ngài mong rằng hết thảy chúng sanh cũng đều được giác ngộ, được sáng suốt như mình, đó gọi là giác tha. Thứ ba, giác hạnh viên mãn. Bậc Bồ Tát tuy có thể giác ngộ người khác, nhưng vẫn chưa thể đạt được giác hạnh viên mãn. Trong khi đó, chư Phật đã có thể tự trở nên giác ngộ, lại có thể làm cho người khác được giác ngộ, và còn có thể hoàn thành mỹ mãn, hạnh, tự giác, giác tha của mình nữa. Chính nhờ đã hoàn tất trọn vẹn cả ba hạnh nguyện giác ngộ này, nên các ngài đã được thành Phật. Thuyết, nghĩa là nói, bộ kinh này vốn do Đức Phật nói ra, chữ thuyết còn bao hàm ý nghĩa duyệt sở hoài. Thế nào gọi là duyệt sở hoài? Tức là nói ra những điều mà trong lòng mình ưa thích, và một khi đã nói ra rồi thì càng cảm thấy hoan hỷ vui vẻ hơn. Tứ thập nhị chương, nghĩa là 42 chương, bộ kinh này có 42 chương, đó là 42 đoạn ngữ lục của Đức Phật, và cũng là 42 chương Phật Pháp do chính Đức Phật tuyển thuyết. Kinh có bốn nghĩa là quán, tức là kết nối, nhiếp, tức là thâu về, thường và pháp. Thứ nhất, quán là quán xuyên sở thuyết nghĩa, nghĩa là nối kết những nghĩa lý đã được thuyết giảng lại với nhau, cũng giống như tràng chuỗi niệm Phật, các đạo lý trong kinh được liên kết với nhau từng chữ một. Thứ hai, nhiếp là nhiếp trì sở hóa cơ, nghĩa là thâu phục, dẫn dắt tất cả chúng sinh có căn cơ và đã sẵn sàng để đón nhận sự giáo hóa. Thứ ba, thường. Thế nào gọi là thường? Cổ kim bất biến viết thường, nghĩa là từ xưa đến nay không hề biến đổi thì gọi là thường. Những đạo lý chứa đựng trong kinh vốn bất biến, trong quá khứ đã không thay đổi, ngay hiện tại cũng không thay đổi, và trong tương lai cũng sẽ không thay đổi, cho nên gọi là thường. Thứ tư, pháp. Tam thế đồng tuân viết pháp, nghĩa là những gì mà tam thế đều đồng lòng tuân theo thì gọi là pháp. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chúng sinh trong ba đời đều tôn thờ và noi theo giáo pháp trong kinh mà tu hành. Chữ kinh còn bao hàm nhiều ý nghĩa khác như suối phun, tức là dũng tuyển, vì các đạo lý hàm chứa trong kinh chẳng khác nào những mạch nước ngầm tuôn ra từ lòng đất, cho nên kinh cũng ví như suối phun vậy. Dây mực, tức là thằng mặc. Kinh tựa như sợi dây có chấm mực mà thợ mộc thường dùng để vẽ đường thẳng. Tỷ dụ biểu thị kinh là tiêu chuẩn mẫu mực của pháp. Ngoài ra, vì kinh dạy người đời phương pháp tu hành, cho nên kinh cũng có nghĩa là con đường, tức là kính lộ, con đường tu hành. Trên đây là phần giải thích sơ lược về đề mục của bộ kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương. Dịch giả. Nhà Hậu Hán, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng dịch. Bộ kinh này là bộ kinh đầu tiên của Phật giáo được truyền từ Ấn Độ đến Trung Hoa, nên cần phải được phiên dịch sang Hoa văn. Nhà Hậu Hán, Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan cùng dịch. Ca Diếp Ma Đằng là một người và Trúc Pháp Lan là một người khác nữa. Cả hai ngài đều là người miền Trung Ấn. Bấy giờ, nhằm đời nhà Hậu Hán, hai người đã cùng nhau dịch bộ Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh này sang tiếng Trung Hoa. Triều đại nhà Hán gồm có Tây Hán và Đông Hán, và nhà Hậu Hán tức là nhà Đông Hán. Năm Vĩnh Bình thứ ba, đời vua Minh Đế nhà Đông Hán. Vĩnh Bình là niên hiệu của triều vua Hán Minh Đế, và bấy giờ là năm thứ ba của triều đại ấy, là nhằm năm Canh Thân. Vào năm Canh Thân này, một hôm, vua Hán Minh Đế bỗng mộng thấy một người vàng. Trên đỉnh đầu có vầng hào quang hình tròn sáng chói, từ không trung bay thẳng vào hoàng cung. Hôm sau, nhà vua bèn hỏi ý kiến các quan văn võ đại thần trong triều về điểm chiêm bao ấy. Bấy giờ, trong triều có quan thái sử tên là Phó Nghị tâu rằng, Hạ thần nghe nói là về phía Tây tại nước Ấn Độ, có một vị thần được mọi người tôn xưng là Phật. Nay người vàng mà bệ hạ mộng thấy ấy nhất định là Phật rồi. Tiếp đến, có một vị học giả tên Vương Tuân cũng tâu với vua rằng, nhà Chu có truyền lại một bộ sách tên là Dị Ký, trong đó ghi chép toàn những sự kiện kỳ lạ đặc biệt. Sách ấy ghi chép những gì? Trong bộ sách của nhà Chu ấy ghi chép rằng, Phật Đản Ư, Chu Chiêu Vương Nhị Thập Lục, Niên Giáp Dần, Thời Giang Hà Phiếm Giật, Đại Địa Chấn Động, Ngũ Sắc Tường Quang, Quán Thái Vi Tinh. Nghĩa là, Đức Phật ra đời vào năm thứ 26 của triều đại Chu Vương, và năm ấy là năm Giáp Dần. Lúc bấy giờ, tức là khi Đức Phật đản sanh, thì mực nước ở các sông hồ đều dâng cao và chảy tràn ra khỏi bờ, cả mặt đất đều rung chuyển. Đồng thời, trên trời có đạo hào quang năm màu, báo điềm lành phóng xuyên qua sao Thái Vi. Đương thời, có viên quan Thái Sử tên là Tô Do. Thái Sử là chức quan trông coi về thiên văn học và khoa toán số. Thái Sử Tô Do dùng kinh dịch để bói quẻ, và vừa gieo thì được ngay quẻ càn cửu ngũ, tức là quẻ phi long tại thiên, nghĩa là rồng bay giữa trời. Căn cứ vào quẻ này, quan Thái Sử chiêm đoán rằng có bậc thánh nhân vĩ đại ra đời tại nước Ấn Độ, và sau khi xuất thế, vị thánh nhân này sẽ đi truyền bá một giáo pháp, mà khoảng 1000 năm sau, giáo pháp ấy sẽ được truyền đến Trung Hoa. Vua Chu Chiêu Vương liền sai người ghi chép và khắc những dữ kiện ấy vào đá, rồi truyền đem chôn tại một nơi ở cổng thành phía nam. Nhà vua dự tính rằng, như thế đời sau sẽ có chứng cớ để kiểm nghiệm, xem có đúng là 1000 năm nữa thì giáo pháp ấy, tức là Phật giáo, sẽ được truyền đến Trung Hoa hay không. Đến đời vua Chu Mục Vương, một hôm cả đại địa bỗng nhiên rung chuyển, và trên trời xuất hiện 12 đạo bạch hồng. Chữ hồng này tức là chữ hồng trong từ ngữ hồng nghê, có được đề cập đến trong kinh Lăng Nghiêm, và có nghĩa là móng cầu vồng. Đây là hiện tượng bạch hồng quán nhật, tức là giữa ban ngày bỗng có 12 móng cầu vồng màu trắng hiện ra, nằm bắt qua mặt trời, và hiện tượng này xảy ra lúc Đức Phật viên tịch. Tuy rằng Đức Phật viên tịch tại Ấn Độ, nhưng ở Trung Hoa cũng thấy được hiện tượng ấy. Như vậy, sự xuất thế của Đức Phật không phải là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ. Khi Đức Phật ra đời tại nước Ấn Độ, thì ở Trung Hoa, mực nước của các sông hồ đều dâng cao và chảy linh láng ra khỏi bờ, toàn thể đại địa đều rung chuyển. Rồi đến khi Đức Phật viên tịch, ở Trung Hoa cũng thấy có 12 móng cầu vồng màu trắng bắt qua mặt trời. Lúc bấy giờ, có viên Thái Sử tên là Hỗ Đa cũng dùng kinh dịch để chiêm đoán. Sau khi gieo quẻ, Thái Sử Hỗ Đa thốt lên, ôi, vị đại thánh nhân ở Tây Vực đã nhập diệt rồi. Tức là vị đại thánh nhân ra đời tại nước Ấn Độ vào năm Giáp Dần, đời vua Chu Chiêu Vương thứ 26 trước đây, nay đã nhập diệt, đã vào cõi Niết Bàn rồi. Như vậy, tuy sự xuất thế và nhập diệt của Đức Phật đều xảy ra ở Ấn Độ, mà một quốc gia nằm cách nước Trung Hoa rất xa, nhưng ở Trung Hoa đều biết được cả. Đó là nhờ người Trung Hoa đương thời đã hiểu về toán số, nên đã có thể đoán biết được tình hình lúc ấy. Tính từ đời vua Chu Mục Vương đến vua Minh Đế nhà Hậu Hán, thời gian cách nhau ước khoảng 1000 năm, nằm mộng thấy Đức Phật vào năm Vĩnh Bình thứ 3, thì đến niên hiệu Vĩnh Bình thứ 7, nhằm năm Giáp Tý, Hán Minh Đế truyền lệnh cho 3 người là Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Tuân, mang theo 18 người khác nữa cùng nhau sang Ấn Độ tìm cầu Phật Pháp. Tại Trung Ấn, họ gặp được tôn giả Ca Diếp Ma Đằng và tôn giả Trúc Pháp Lan. Sau đó, hai tôn giả cùng theo phái đoàn của Thái Âm, Tần Cảnh và Vương Tuân trở về Trung Hoa. Tất cả về đến kinh đô Lạc Dương vào niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10, tức năm Đinh Mão. Vì lúc đến, hai người dùng ngựa trắng để chở kinh sách, nên vua Hán Minh Đế cho cất một ngôi chùa đặt tên là Chùa Ngựa Trắng, tức là Bạch Mã Tự. Đến ngày mùng 1 tháng 5, niên hiệu Vĩnh Bình thứ 14, thì nhóm đạo sĩ từ dãy Ngũ Nhạc Sơn của Trung Hoa rầm rộ kéo tới gây trở ngại cho Phật giáo, và như đã tường thuật ở trên, họ đòi thiêu đốt kinh sách của đôi bên. Kết quả là tất cả kinh sách của đạo giáo đều bị cháy sạch, trong khi kinh sách của Phật giáo thì lại không hề hấn gì cả. Xá lợi của Đức Phật còn phóng ra hào quang, năm màu sáng rực cả bầu trời, và từ trên không trung, các đạo hào quang ấy kết tụ lại trông như một cái tàn khổng lồ bằng ánh sáng bao trùm lấy đại chúng. Trước cảnh tượng kỳ diệu ấy, mọi người đều đồng lòng kính tin Phật giáo. Kinh tựa. Kinh văn. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài suy nghĩ rằng xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh là thù thắng nhất. Rồi Ngài trụ trong đại thiền định mà hàng phục ma đạo. Tại vườn Lộc Giá, Ngài chuyển pháp luân tứ đế, độ nhóm năm người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Lại có thầy Tỳ Khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, cầu Phật dạy bảo sự tiến trì. Đức Thế Tôn ban giáo sắc khiến ai nấy đều được khai ngộ, họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Giảng nghĩa. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn là một trong 10 danh hiệu của Phật, và ở đây Đức Thế Tôn chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, và nhân trông thấy vì sao sáng trong đêm tối mà ngộ đạo rồi, Ngài suy nghĩ rằng, xa lìa dục vọng, được sự tịch tịnh là thù thắng nhất. Đức Phật tự nghĩ, ta nên độ ai trước, ta nên làm việc gì trước? Xa lìa dục vọng, nghĩa là không còn dục niệm, không còn cái pháp nhiễm ô như bẩn. Được sự tịch tịnh, nghĩa là trở nên trong sạch, không có sự tạo tác, lúc nào cũng ung dung tự tại như bất động. Đó là điều thù thắng nhất, không thể nghĩ bàn nhất. Rồi Ngài trụ trong đại thiền định mà hàng phục ma đạo. Ở trong đại thiền định là một điều hết sức thù thắng. Trong lúc an trụ trong đại thiền định, Đức Phật có thể khiến cho tất cả bè lũ ma vương và kẻ ngoại đạo đều phải chịu đầu hàng quy phục. Tại vườn Lộc Giã, sau khi nghĩ và quán xét, Đức Phật thấy rằng nhóm năm người của tôn giả Kiều Trần Như cần được độ trước nhất, nên Ngài bèn đến ngay vườn Lộc Giã để gặp họ, và tại nơi này Ngài chuyển pháp luân tứ đế. Tứ đế tức là khổ, tập, diệt và đạo, trong đó khổ là quả thế gian, tập là nhân thế gian, diệt là quả xuất thế gian và đạo là nhân xuất thế gian. Khổ, tập, diệt và đạo được gọi là pháp tứ đế. Sau khi thành Phật, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm để độ pháp thân đại sĩ. Ngài nhận thấy rằng hạng phàm phu chưa thể lãnh hội được giáo pháp vĩ đại này. Thật là hữu nhãn bất kiến lô xá na, hữu nhĩ bất văn viên đốn giáo. Nghĩa là có mắt mà chẳng thấy được Phật xá na, có tai mà chẳng nghe được giáo pháp viên đốn. Vì thế, Đức Phật phải tìm đến vườn Lộc Giã. Khu vườn ấy sở dĩ được gọi là vườn Lộc Giã hay vườn nai là vì có hai con nai chúa sinh sống và giáo hóa cả đàn nai tại đó. Khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã thuật lại công án này rất cặn kẽ. Quý vị nào muốn biết rõ thêm thì có thể tìm xem trong bộ kinh Lăng Nghiêm lược giảng. Lúc bấy giờ, cả năm tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền, Ma Ha Nam, Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp đều đang tu hành tại vườn Lộc Giã. Năm người này trước kia đều ở chung với Phật và đều là bà con thân thích của Ngài. Ba tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền và Ma Ha Nam là bà con bên nội của Phật, còn hai ông tôn giả Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp là bà con bên ngoại và đều là cậu của Phật. Năm người này vốn do phụ thân của Phật phái đến để hầu hạ Phật. Nhưng về sau, tôn giả Kiều Trần Như và Thập Lực Ca Diếp vì không chịu nổi sự khổ cực nên bỏ đi trước. Kế đến, ba tôn giả Mã Thắng, Tiểu Hiền và Ma Ha Nam do thấy Phật thọ nhận bát cháo cúng dường của thiên nữ, ngỡ rằng Phật không thể nào tu khổ hạnh được nữa nên cũng bỏ đi. và tất cả đều đi đến vườn Lộc Giã. Do đó, sau khi thành đạo, Đức Phật liền đi tìm năm ông thị giả này và độ họ trước nhất. Sau khi Đức Phật thành đạo và thuyết xong kinh Hoa Nghiêm, Ngài quán sát tất cả những cơ duyên cần phải độ, những chúng sinh cần phải cứu vớt. Khi biết được rằng nhóm năm người của tôn giả Kiều Trần Như cần phải cứu độ trước nhất, Ngài liền tới ngay vườn Lộc Giã để chuyển Pháp Luân Tứ Đế. Chuyển, tức là triển chuyển, nghĩa là xoay vần, lăn chuyển không ngớt. Tứ Đế là khổ, tập, diệt và đạo. Pháp là phương pháp, phép tắc. Luân nghĩa là bánh xe, bởi các pháp do Đức Phật thuyết giảng đều là từ trong tâm tánh của Ngài tuôn trào ra, rồi lại luân lưu vào tâm khảm chúng sanh, khiến cho chúng sanh thức tỉnh, mà lìa bỏ bến mê để quay về bến giác, cho nên gọi là luân. Chữ luân còn bao hàm ý nghĩa tồi phục, tồi phá, làm bể nát, và phục là hàng phục, làm cho kẻ khác phải chịu đầu hàng, vâng theo. Bánh xe có thể nghiến, dập nát và cán vỡ vụn những thứ cứng rắn, ngay cả sự kiên cố của ngoại đạo và ma vương, đó là ý nghĩa của chữ luân. Pháp Tứ Đế là giáo pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng ở thế gian này. Pháp Luân Tứ Đế được chuyển ba lần, gọi là Tam Chuyển Pháp Luân Tứ Đế. Thứ nhất, thị chuyển Pháp Luân Tứ Đế. Lần chuyển thứ nhất gọi là thị chuyển. Thị nghĩa là chỉ thị, chỉ bảo, cho mà biết. Bởi vì chúng ta không hiểu nên Đức Phật phải chỉ dẫn, phải nói cho chúng ta hiểu. Thế nào gọi là thị chuyển? Đó là chỉ rõ, cho biết về Pháp Tứ Đế. Thị chuyển còn được gọi là sơ chuyển, tức là lần chuyển đầu tiên. Bởi Đức Phật vừa bắt đầu chuyển Pháp Luân, bấy giờ Đức Phật dạy. Đây là khổ, tánh bức bách. Đây là tập, tánh chiêu cảm. Đây là diệt, tánh khả chứng. Đây là đạo, tánh khả tu. Đây là khổ, tánh bức bách. Bức bách như thế nào? Cái khổ rất lợi hại, nó làm cho quý vị cảm thấy khổ sở, đau đớn đến nỗi thở không ra hơi. Áp bức, đè ép, dày vò con người một cách ghê gớm chính là tánh cách bức bách của khổ. Có bao nhiêu thứ khổ? Có tam khổ, bát khổ và vô lượng vô biên nỗi khổ khác nữa. Tam khổ tức là ba nỗi khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ. Thế nào là khổ khổ? Khổ khổ tức là nỗi khổ này chồng chất lên nỗi khổ khác, trong mỗi khổ nọ còn thêm vào mỗi khổ kia. Thứ khổ này thường xảy đến cho hạng người nào? Như có những người hết sức nghèo túng, họ nghèo nàn, túng thiếu đến độ ăn thì ăn không đủ no, mà mặc cũng không mặc đủ ấm, nên phải vừa chịu đói lại vừa chịu lạnh. Tuy vậy, họ vẫn có được một mái nhà lụp sụp bằng gỗ, nên mặc dù thiếu ăn thiếu mặc, nhưng đêm đến họ còn có nơi có chỗ mà ngủ. Như thế, thiết tưởng cũng không đến nỗi tệ lắm. Thế rồi, rủi ro có cơn giông bão thổi qua, hoặc trận mưa to trút xuống mà làm nhà cửa sập đổ ngổn ngang, khiến họ không còn nơi trú ẩn nữa. Đã ăn chẳng được no, mặc chẳng được ấm, bây giờ lại lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, chẳng trốn nương thân. Quý vị thử nghĩ xem như thế có phải là khổ hay không chứ? Hoặc có người tuy có được chỗ ở và cũng được đủ ăn, nhưng lại không có đủ áo quần mà mặc, thì đó cũng là một cảnh ngộ của nỗi khổ này xen lẫn với trong nỗi khổ khác. Hoặc là mặc dù có đủ áo quần đắp đổi và có chỗ ở hẳn hoi, xong lại không có cơm ăn, thì đó cũng là một trong những tình cảnh của cái khổ nọ, chồng chất lên cái khổ kia vậy. Những trường hợp ấy cũng gọi là bần cùng khốn khổ, nỗi khổ do sự nghèo nàn, túng quẩn gây ra. Nỗi khốn khổ vì bần cùng này thì không dễ gì mà chịu được, bởi nó bức bách hành hạ con người một cách rất đáng sợ. ngoại khổ. Như vậy, kẻ giàu sang phú quý thì không khổ sao? Có chứ. Kẻ giàu sang thì phải chịu đựng ngoại khổ, cái khổ vì sự suy tàn, lụn bại. Như có người rất giàu sang, lắm bạc nhiều tiền, bị bọn cướp bắt cóc, bọn chúng dò xét xem sản nghiệp của người ấy giá trị khoảng bao nhiêu. Giả sử tài sản của người ấy ước chừng 5 triệu đồng, thì chúng sẽ đòi tiền chuộc mạng là 6 triệu đồng. Như vậy, người ấy phải vay thêm 1 triệu đồng nữa mới đủ số mà dâng nạp cho bọn tống tiền để được thoát thân. Thế thì, đó không phải là sự phú quý đang bị hủy hoại, sụp đổ hay sao? Cho nên, đó gọi là phú quý hoại khổ, nỗi đau khổ xót xa vì sự suy sụp, tàn lụn của cảnh giàu sang. Hành khổ. Quý vị có thể không phải chịu đựng nỗi bần cùng khốn khổ và cũng không phải đương đầu với phú quý hoại khổ, thế nhưng quý vị vẫn phải trải qua tiến trình của đời người, sanh ra rồi lớn lên rồi già đi, già rồi thì ắt chết, niệm niệm biến đổi, tưởng nghĩ liên tục, mải miết không ngừng, đó gọi là hành khổ, nỗi khổ đau dằn vặt bởi vì sự biến chuyển. Đó là nói về tam khổ. Còn về bát khổ, tức là tám nỗi khổ thì gồm có: sanh khổ, nỗi khổ của sự sanh ra đời; lão khổ, nỗi khổ của sự già nua; bệnh khổ, nỗi khổ của đau ốm bệnh tật; tử khổ, nỗi khổ của sự chết; ái biệt ly khổ, nỗi khổ vì phải xa lìa những gì mà mình yêu thích; oán tắng hội khổ, nỗi khổ vì phải gần gũi với những gì mà mình chán ghét; cầu bất đắc khổ, nỗi khổ do mình mong cầu mà không được tọa ý; ngũ ấm sĩ thạnh khổ, nỗi khổ vì năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hưng thịnh, thiêu đốt tâm thần. Vì ngoài các mối khổ này ra vẫn còn vô số mối khổ khác nữa, nên Đức Phật dạy, đây là khổ, tánh, bức bách. Đây là tập, tánh, chiêu cảm. Tập ở đây tức là tập trung, tích lũy phiền não. Tích tập phiền não là một loại có tánh chiêu cảm. Một khi trong lòng chúng ta có phiền não, thì phiền não ở bên ngoài sẽ lũ lượt kéo tới. Và nếu thâm tâm quý vị chất chứa, tham, sân, si, thì những chuyện không ưng ý từ bên ngoài sẽ đổ xô lại. Do đó Đức Phật dạy, đây là tập tánh chiêu cảm. Đây là diệt tánh khả chứng. Diệt là tịch diệt đem đến an lạc. Sự an lạc này mỗi chúng ta đều có thể chứng nghiệm được, bởi vì tánh nó là khả chứng. Đây là đạo, tánh khả tu. Ở đây, đạo tức là giới đạo, định đạo và huệ đạo. Nói một cách chi tiết hơn, thì đạo là 37 phẩm đạo, và đó là thất bồ đề, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, tứ niệm xứ, tứ chánh cần và tứ như ý túc. Đạo vốn tánh khả tu, nghĩa là quý vị đều có thể tu đạo. Trên đây là phần chuyển pháp luân tứ đế đầu tiên và được gọi là sơ chuyển hay thị chuyển. Thứ hai, khuyến chuyển pháp luân tứ đế. Lần chuyển pháp luân tứ đế thứ nhì gọi là khuyến chuyển pháp luân tứ đế, Đức Phật dạy. Đây là khổ, ngươi nên biết. Đây là tập, ngươi nên dứt. Đây là diệt, ngươi nên chứng. Đây là đạo, ngươi nên tu. Đó là khuyến chuyển. Đức Phật khuyên nhủ, khuyến khích mọi người tu học pháp tứ đế. Lần chuyển pháp luân tứ đế này được gọi là khuyến chuyển. Thứ ba, chứng chuyển pháp luân tứ đế. Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã dứt. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Lần chuyển pháp luân tứ đế thứ ba, chứng chuyển pháp luân tứ đế, Đức Phật dạy. Ta không những chỉ dạy các ngươi nên nhận biết khổ, dứt trừ tập, mến chuộng diệt và tu học đạo, mà còn cho các ngươi biết rằng, đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã dứt. Tập chính là phiền não, và ta đã cắt đứt phiền não rồi. Không phải là ta bảo các ngươi dứt trừ phiền não, còn riêng ta thì khỏi phải đoạn tuyệt chúng đâu. Ta nay cảm thấy rất tự tại, thanh thản là nhờ đã dứt bỏ mọi phiền não, cho nên ta khuyên các ngươi hãy dứt trừ phiền não và nhận thức cái khổ do phiền não mang lại. Đây là diệt ta đã chứng đắc trạng thái an lạc của sự tịch diệt rồi. Do đó, bây giờ ta nói cho các ngươi biết là các ngươi cũng cần phải đạt được sự an lạc của cảnh giới tịch diệt. Đây là đạo ta đã tu, ta đã hoàn tất việc tu đạo rồi và ta không cần phải tu thêm nữa. Giờ đây ta mong rằng tất cả các ngươi đều có thể nhận biết khổ, dứt trừ tập, mến chuộng diệt và tu học đạo. Độ nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Trong thời kỳ tam chuyển Pháp Luân Tứ Đế, tôn giả Kiều Trần Như, A Nhã Kiều Trần Như, vừa nghe được giáo pháp do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng là lập tức khai ngộ, chứng thánh quả. Do đó, Ngài được gọi là giải bổn tế, nghĩa là hiểu rõ chỗ gốc, hay tối sơ giải, nghĩa là hiểu trước nhất. Vì sao tôn giả Kiều Trần Như lại được khai ngộ trước tiên? Trong thời quá khứ, khi Đức Phật Thích Ca còn ở nhân địa và là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, Ngài bị vua Ca Lợi chặt đứt cả hai tay và hai chân, rồi hỏi rằng, tiên nhân có oán hận ta chăng? Bấy giờ, tiên nhẫn nhục đáp, không oán hận. Vua Ca Lợi gạn hỏi, vậy có gì có thể chứng minh là tiên nhân thực sự không sân hận? Tiên nhẫn nhục bèn lập nguyện, nếu tôi có lòng oán hận nhà vua, thì hai chân và hai tay này sẽ không bao giờ liền lại như xưa được nữa. Còn nếu tôi quả thật chẳng mảy may oán hận, thì những tay chân đã bị nhà vua chặt đứt sẽ mọc lại nguyên vẹn như trước. Tiên nhân vừa dứt lời thì tứ chi liền mọc ra trở lại. Sau đó, tiên nhẫn nhục phát nguyện, nguyện rằng khi tôi thành Phật, tôi sẽ độ nhà vua trước nhất, bởi vì nhà vua đích thực là thiện tri thức của tôi. Trong kiếp quá khứ ấy, tôn giả Kiều Trần Như là vua Ca Lợi, còn vị tiên nhẫn nhục thuở đó nay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì thế mà sau khi thành Phật, Đức Phật ngẫm nghĩ, ta nên độ ai trước bây giờ? À phải rồi, ta cần phải độ kẻ đã chặt đứt tay chân ta thủa nọ trước nhất. Và khi Đức Phật đến thuyết pháp cho tôn giả Kiều Trần Như nghe, thì tôn giả liền khai ngộ. Tiếp đến, Đức Phật giảng về trì giới, bố thí như thế nào, làm sao để giữ giới, và làm thế nào để được sanh lên cõi trời. Ngài mạnh mẽ bài bác dục vọng. Có dục niệm là không đúng, là không trong sạch, phải trừ bỏ dục vọng thì mới được thanh tịnh và mới có thể đạt được sự an vui chân chính. Ngay lúc đó, cả hai tôn giả A Bệ Bà, tức là Tỳ Khưu Mã Thắng, và Bạt Đề, tức Ngài Tiểu Hiền, đều khai ngộ, đây là đợt khai ngộ thứ nhì. Rồi Đức Phật lại thuyết giảng vô số pháp môn khác, và khi ấy, hai tôn giả Câu Lợi, tức Ngài Ma Ha Ham và Thập Lực Ca Diếp cũng đều khai ngộ, đó là đợt thứ ba. Như vậy, năm tôn giả này là những người đầu tiên xuất gia làm tỳ khưu, đồng thời cũng là những người khai ngộ và chứng được tứ quả A-la-hán trước nhất. Vì thế, trong kinh chép là, độ nhóm 5 người của tôn giả Kiều Trần Như đều chứng được đạo quả. Lại có thầy tỳ khưu bày tỏ các chỗ còn nghi ngờ, sau đó, có nhiều thầy tỳ khưu khác hướng về Phật mà thỉnh pháp, xin hỏi Phật về những chỗ nghi nan, khúc mắc và những đạo lý mà họ chưa hiểu rõ, và cầu Phật dạy bảo sự tiến trì. Các thầy tỳ khưu xin Phật quyết định dùm, xem trong việc hành trì đó, họ nên tiến tới hay nên dừng lại. Họ thỉnh cầu Phật ban cho họ một sự quyết định. Đức Thế Tôn ban giáo sắc. Đức Thế Tôn tức là Đức Phật, giáo là giáo hóa và sắc là sắc lệnh. Đức Phật ban hành mệnh lệnh để dạy bảo cảm hóa họ, khiến ai nấy đều được khai ngộ. Đức Phật khai thị và giáo hóa họ, nên thầy tỳ kheo nào cũng được khai ngộ cả. Sau đó, họ cung kính chắp tay vâng lời, tuân thuận sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Ai nấy đều chắp tay lại, kính cẩn, vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn và tùy thuận theo những đạo lý do Ngài chỉ dạy mà tu hành. Vì cứ đinh ninh rằng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ tỳ khưu rồi, nên tôi đã bỏ qua không giải thích. Tôi cũng không ngờ là có người vẫn còn chưa hiểu lắm. Tỳ khưu vốn là tiếng Phạn và có ba nghĩa: phá ác, bố ma và khất sĩ. Vì bao hàm tới ba nghĩa cho nên nếu dịch tỳ khưu là khất sĩ thì thiếu mất nghĩa phá ác và bố ma. Mà nếu dịch là phá ác thì lại thiếu mất nghĩa bố ma và khất sĩ. Như vậy, từ ngữ tỳ khưu thuộc loại chứa đựng nhiều nghĩa và do đó không cần dịch ra. Đây là một trong năm loại từ ngữ không nên phiên dịch. Có 5 loại từ ngữ mà khi phiên dịch kinh điển chúng ta không nên dịch ra, đó là: thứ nhất, đa hàm bất phiên, tức là từ ngữ nào bao hàm nhiều nghĩa thì không nên dịch. Thứ hai, tôn trọng bất phiên, tức là từ ngữ nào được dùng vì sự tôn trọng thì không nên dịch. Thứ ba, thử phương vô bất phiên, tức là những từ ngữ chỉ các thứ mà nơi này không có thì không nên dịch. Thứ tư, thuận cổ bất phiên, tức là những từ ngữ được dùng là do tùy thuận theo lề lối xưa thì không nên dịch. Thứ năm, bí mật bất phiên, tức là từ ngữ nào chứa đựng các ý nghĩa bí mật thì không nên dịch. Vậy, do có 3 nghĩa nên từ ngữ tỳ khưu được giữ nguyên theo âm tiếng Phạn, bhikshu, và không dịch ra. 3 nghĩa của từ ngữ tỳ khưu là: thứ nhất, phá ác. Chúng ta có phiền não, đó là ác, tỳ khưu là người phá hủy cái ác. Thứ hai, khất sĩ, tức là người đi xin, tỳ khưu là người thượng khất pháp ư chư Phật, hạ khất thực ư chúng sinh, tức là trên xin pháp của chư Phật, dưới xin cơm của chúng sinh. Thầy tỳ khưu xin pháp của chư Phật để làm tăng trưởng huệ mạng của mình, và xin thức ăn của chúng sinh là để giúp chúng sinh trồng ruộng phước. Thứ ba, bố ma. Khi giới tử lên giới đàn để thọ giới tỳ khưu, thì vị hòa thượng đắc giới hỏi: ngươi có phải là bậc đại trượng phu không? Giới tử dõng dạc đáp: vâng, con là một đại trượng phu. Câu trả lời ấy khiến cho hết thảy thiên ma ngoại đạo đều sợ hãi, cho nên tỳ khưu được gọi là người làm cho chúng ma khiếp sợ. Khi xuất gia làm sa di thì phải biết ý nghĩa của từ ngữ sa di và tỳ khưu. Sau khi xuất gia, người tỳ khưu cần phải biết làm thế nào để phá hủy cái ác và làm thế nào để đoạn trừ phiền não. Phá hủy cái ác tức là đoạn trừ phiền não. Phiền não của mỗi người chúng ta là thứ ác độc nhất. Muốn biết một người nào đó có tu đạo hay không, quý vị chỉ cần xét xem người ấy có còn tánh nóng nảy hay không là biết được ngay. Người có tánh nóng nảy, dễ nổi giận là người không tu đạo. Phàm những người có tu đạo thì gặp bất cứ chuyện gì họ cũng nhẫn nhịn, cũng chịu đựng được tất cả. Ai mắng họ, họ cũng nhẫn nhục được. Ai đánh họ, họ cũng nhẫn nhịn được. Thậm chí có ai giết chết họ, họ cũng vẫn nhẫn chịu được như thường. Bởi đó là những việc mà chúng ta cần phải nhẫn nại, cố gắng chịu đựng. Ngoài sự nhẫn nhục, chúng ta còn cần phải có trí huệ, cần phải có khả năng nhận thức. Tỳ khưu là một biểu hiện của tướng xuất thế. Thầy tỳ khưu có thể đoạn hoặc chứng chân, đoạn trừ các mối hoặc của tam giới và chứng đắc quả vị A-la-hán chân chánh. Hôm nay, e rằng không đủ thì giờ, tôi nghĩ là phần tỳ khưu chứng quả đành phải để sang ngày mai giảng tiếp vậy. Tại đây có một Phật tử học Phật Pháp cũng đã được 4-5 năm nay rồi, mà mãi đến bây giờ mới được đặt chân đến ngưỡng cửa chùa Kim Sơn. Người này đã phải tìm kiếm trong bao nhiêu năm trời mới tìm ra được chùa Kim Sơn, thật là không phải dễ. Có rất nhiều người cũng lặn lội khắp nơi tìm học Phật Pháp như thế, nhưng không tìm thấy được một nơi chân chính để theo học. Vì vậy, những người từng đến chùa Kim Sơn đừng nên cho rằng đó là một việc quá đơn giản, quá dễ dàng. Không dễ gì mà đến được chùa Kim Sơn đâu. Tất cả quý vị cần phải đặc biệt lưu ý điều này. Chương 1. Xuất gia chứng quả. Kinh văn: Đức Phật dạy những vị từ giã người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh, thấu hiểu pháp vô vi, được gọi là sa môn. Họ thường xuyên hành trì 250 giới, tiến chỉ thanh tịnh, tu hành bốn đạo hạnh chân chính nên được thành bậc A La Hán. Giảng nghĩa: đây là chương đầu tiên trong số 42 chương. Chương này nói rằng bậc sa môn có thể chứng đắc quả A-la-hán. Đức Phật dạy những vị từ giã người thân để xuất gia. Theo giáo pháp nhà Phật, khi kẻ làm con muốn xuất gia đi tu thì phải được sự ưng thuận của cha mẹ, chứ không như ở nước Mỹ. cứ trên 18 tuổi là được tự do, muốn làm gì thì làm. Trước kia, vì tùy thuận theo phong tục quốc gia, nên Phật giáo ở Trung Hoa và Ấn Độ đòi hỏi kẻ làm con phải thưa rõ chí nguyện của mình với song thân và xin phép cáo từ. Thưa cha mẹ, con đi xuất gia, đó gọi là từ giã người thân. Xuất gia có nghĩa là hiến dâng cả thân, tâm và tánh mạng của mình cho Tam Bảo, và vĩnh viễn không còn đa mang những công việc của người thế tục nữa. Từ giã người thân để xuất gia, tức là từ biệt cha mẹ để rời gia đình, đi đến nơi đạo tràng của Phật, Pháp, Tăng mà tu học gần gũi ngôi Tam Bảo. Xuất gia cũng có nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi cái gia đình của thế gian. Mỗi gia đình đều có những rắc rối riêng của nó, giữa bà con quyến thuộc với nhau lại thường hay xích mích gây gổ, chẳng có gì là thực sự vui vẻ hạnh phúc cả. Vì thế người ta muốn rời bỏ căn nhà thế tục và cũng là nhà lửa này. Lại nữa, tam giới vô an du như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không yên giống như nhà lửa. Cho nên xuất gia cũng bao hàm ý nghĩa xuất tam giới ra, ra khỏi căn nhà dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Xuất gia còn có nghĩa là xuất phiền não ra, ra khỏi nhà phiền não, vì những người còn chung sống với gia đình đều có phiền não, không được an vui thực sự, nên họ muốn xuất gia. Một khi đã xuất gia đi tu thì phải đoạn trừ phiền não và phát tâm bồ đề, như thế mới gọi là xuất gia. Biết tường tận tâm tánh, những vị từ giã thân nhân để đi tu ấy có thể nhận biết bổn tâm của chính họ một cách thấu đáo. Quý vị nên biết, tâm sanh trùng trùng pháp sanh, tâm diệt trùng trùng pháp diệt, nghĩa là tâm sanh các pháp đều sanh, tâm diệt các pháp đều diệt. Ở ngoài tâm thì không có pháp, và ở ngoài pháp thì không có tâm. Tâm với pháp chẳng qua chỉ là một. Nếu biết rằng ở ngoài pháp vốn không có tâm thì quý vị sẽ hiểu được tánh biến kế chấp, và như thế gọi là thức tâm, biết được bổn tâm của mình. Quý vị nên biết, tâm và tánh xưa nay vốn không có thực thể, không có hình tướng. Nếu hiểu được đạo lý này, tất quý vị sẽ hiểu được rằng tánh y tha khởi là hư huyễn, tánh biến kế chấp vốn là không, mà tánh y tha khởi cũng là giả tạm hư huyễn, không có cái nào là thật sự tồn tại cả. Hiểu được như thế mới gọi là thức tâm đạt bổn, biết tường tận tâm tánh vậy. Thấu hiểu pháp vô vi. Hiểu pháp vô vi tức là hiểu pháp chân như, với tất cả các pháp không phải là một mà cũng chẳng phải là hai. Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, tức là chân như cùng tất cả các pháp, tuy không đồng một thể, song cũng chẳng khác biệt gì nhau, tất quý vị sẽ hiểu được tánh viên thành thực, tỏ ngộ được bản thể của mình, đó gọi là thấu hiểu pháp vô vi vậy. Được gọi là sa môn, nếu quý vị có thể làm được như thế, từ giã người thân để xuất gia, biết tường tận tâm tánh và thấu hiểu pháp vô vi, thì quý vị mới xứng đáng để được mang danh hiệu sa môn. Sa môn là tiếng Phạn và có nghĩa là cần tức, tức là siêng năng, chấm dứt, đó là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, nghĩa là siêng tu giới định huệ, dứt sạch tham sân si. Sau khi xuất gia, quý vị không nên siêng tu tham sân si, dứt sạch giới định huệ. Nếu quý vị càng ngày càng không có trí huệ, càng ngày càng thêm ngu si, thì đó gọi là siêng tu làm sao tham, siêng tu làm sao sân và siêng tu làm sao si. Rồi hàng ngày tham sân si thì không dứt bỏ được, mà giới định huệ cũng chẳng chút tiến triển. Dần dần, quý vị không còn để tâm nghiên cứu xem mình cần phải tu hành như thế nào, phải trì giới, tu định, tu huệ ra làm sao. Và những phiền não trong lòng quý vị cứ càng ngày càng gia tăng. Vì sao lại ra nông nỗi như vậy? Đó là vì nghiệp chướng từ các đời trước của quý vị quá nặng nề. Các nghiệp báo quá nặng nề ấy đeo đuổi theo quý vị, xúi dục quý vị đừng phát bồ đề tâm, và xui khiến quý vị cứ soi mói cái sai của kẻ khác. Từ sáng đến tối, quý vị cảm thấy mình là giỏi giang hơn ai hết, thậm chí còn tài ba lỗi lạc hơn cả thầy của mình nữa. Thầy tôi không sánh kịp tôi đâu, quý vị xem tôi có biết bao là bản lãnh. Có thể nói rằng trên trời, dưới trời, chỉ độc nhất mình tôi là tôn quý mà thôi. Những kẻ có quan điểm như thế chắc sẽ bị đọa lạc. Đã nhiều phen tôi trông thấy trong chúng xuất gia của chúng ta ở đây, có người ngay cả chắp tay mà cũng không biết chắp sao cho đúng. Chỉ úp hai bàn tay lại với nhau một cách lộn xộn, tùy tiện. Chắp tay thì phải chắp trước ngực, đằng này quý vị lại chắp tay trước mắt. Khi chắp tay, 10 ngón tay đều phải chụm sát vào nhau và để ngay ngắn đằng trước ngực, chứ chẳng có ai chắp tay như kiểu của quý vị cả. Xuất gia đã bao nhiêu năm mà ngay cả chắp tay cũng không biết cách chắp, lạy Phật cũng không biết cách lạy, thắp nén nhang cũng không biết cách thắp, thì chao ôi, thật là đáng thương lắm thay. Nếu tự mình không biết thì phải chú ý nhìn xem những người đã tu hành lâu năm, coi cách thức họ chắp tay như thế nào mà học theo đó cho đúng chứ. Khi giảng Sa Di Luật Nghi, tôi có dặn quý vị là đừng thọc ngón tay vào lỗ mũi. Tại sao lại có chuyện đó được? Là vì quý vị chắp tay mà chắp quá cao, cho nên đầu ngón tay mới đụng phải mũi. Chắp tay thì phải chắp ở ngang tầm ngực, chứ không phải ngang miệng, không phải để ngang mũi và cũng chẳng phải để ngang mắt. Chắp tay thì phải chắp ngay ngắn ở trước ngực. Nếu chỉ có một việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng không hiểu rõ, thì làm sao tu đạo cho được chứ? Nếu cứ theo chiều hướng ấy thì quý vị càng tu đạo, càng không hiểu đạo mà thôi. Tu đạo thì dứt khoát không được bê bối, không được cầu thả, bởi hễ sơ suất một chút là chẳng thể thành công, hễ sai một ly là đi một dặm ngay. Họ, các vị sa môn, thường xuyên hành trì 250 giới. Thường xuyên hành trì có nghĩa là họ luôn luôn tu hành đúng theo giới luật và không hề phạm giới. Nhờ vậy, sở học về giới luật của họ được tăng trưởng. Tiến chỉ thanh tịnh. Tiến là hướng về phía trước mà làm, và chỉ là đình chỉ, ngừng lại. Bất luận quý vị đang làm hay không làm gì cả, lúc nào quý vị cũng phải thanh tịnh, trong sạch, chẳng có chút nhiễm ô, nhơ bẩn. Tu hành bốn đạo hạnh chân chính. Bốn đạo hạnh chân chính chính là pháp tứ đế, khổ, tập, diệt và đạo. Các vị sa môn đều siêng năng tu học pháp tứ đế, nên được thành bậc A-la-hán, chứng được thánh quả. A-la-hán là tiếng Phạn và có ba nghĩa. Vì chứa đựng tới ba nghĩa, nên từ ngữ này được xếp vào loại đa hàm bất phiên, tức là từ ngữ bao hàm nhiều nghĩa thì không phiên dịch. Và do đó vẫn giữ nguyên lối phát âm theo tiếng Phạn là A-ra-hát. Trường hợp giữ lại âm tiếng Phạn này gọi là phiên tự bất phiên âm, nghĩa là dịch chữ không dịch âm, tức là chữ thì dịch nghĩa sang Hán văn, còn âm thì vẫn giữ theo cách phát âm của Phạn ngữ. A-la-hán có ba nghĩa là sát tặc, ứng cúng và vô sanh. Thứ nhất, sát tặc, nghĩa là kẻ giết giặc. Bậc A-la-hán rất lợi hại, hễ nơi nào có giặc cướp thì các ngài liền tìm đến tận nơi để tiêu diệt bọn chúng. Song như thế chẳng phải là các ngài đã phạm giới sao? Không phải, bởi vì sát tặc ở đây không phải là giết những tên giặc ở ngoài, mà giết hết bọn giặc phiền não ở bên trong. Tại sao lại có bọn giặc ở bên ngoài? Là vì có bọn giặc phiền não, có bọn giặc tham sân si trực sẵn ở bên trong. Tâm tham là một tên giặc, tâm sân là một tên giặc, và tâm si cũng là một tên giặc. Đó là những tên giặc cần phải bị tiêu diệt. Vậy, nghĩa thứ nhất của từ A-la-hán là sát tặc. Thứ hai, ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng để thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Bậc A-la-hán đã chứng quả vị chính là một đấng thánh nhân đã khai ngộ. Người nào cúng dường cho một bậc A-la-hán thì sẽ được vô lượng vô biên phước báo, không có cách gì tính đếm cho xuể. Tỳ khưu là nhân mà A-la-hán là quả. Làm tỳ khưu tức là gieo cái nhân thành A-la-hán. Và thành A-la-hán là kết quả của việc đã làm tỳ khưu. Do đó, khi đã tỳ khưu ở nhân địa, thầy tỳ khưu trồng nhân là phá ác, thì sẽ được quả là sát tặc. Nhân là khất sĩ, thì quả là ứng cúng, và nhân là bố ma, thì quả là vô sanh. Thứ ba, vô sanh. Thế nào gọi là vô sanh? Tức là liễu sanh tử, có nghĩa là sự sanh tử đã kết thúc. Không còn cái khổ của sự sanh ra và chết đi nữa. Tuy nhiên, sự sanh tử mà các bậc A-la-hán dứt được là phần đoạn sanh tử. Còn biến dịch sanh tử thì các ngài vẫn chưa dứt được, do đó các ngài chỉ thành A-la-hán mà thôi. Các bậc Sa-môn hành trì 250 giới của Tỳ Khưu, hoặc 348 giới của Tỳ Khưu Ni, tức là làm cho sự học hỏi về giới của họ được thành tựu, giữ gìn sự thanh tịnh trong mọi việc, mọi lúc, tức là làm cho sự học hỏi về định được thành tựu, và tu tập bốn đạo hạnh chân chính, tức là làm cho sự học hỏi về huệ được thành tựu. Khi việc tu học giới định huệ được viên mãn, thì tham sân si cũng bị trừ sạch. Dứt sạch tham sân si thì chứng được quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán có tất cả bốn bậc, đó là sơ quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán, tam quả A-la-hán và tứ quả A-la-hán. Phải chứng được tứ quả A-la-hán thì mới chính thức chấm dứt sinh tử. Kinh văn: các bậc A-la-hán đều có thể phi hành, biến hóa, có thọ mạng lâu dài tới cả khoáng kiếp và làm động trời đất nơi họ an trụ. Giảng nghĩa: các bậc A-la-hán có thể phi hành, biến hóa. Thế nào gọi là A-la-hán? Vừa rồi chúng ta nói đến tứ quả A-la-hán, chứng đắc được quả vị thứ tư trong hàng A-la-hán, tức là ở vào vị trí không cần phải học nữa, nên gọi là vô học vị. Riêng các bậc A-la-hán từ sơ quả đến tam quả thì đều ở vị trí còn phải học hỏi thêm, gọi là hữu học vị. Tứ quả A-la-hán còn được gọi là chứng đạo vị, tức là vị trí đắc đạo. Nhị quả và tam quả thì đều được gọi là tu đạo vị, tức là vị trí đang còn tu đạo. Và sơ quả thì được gọi là kiến đạo vị, vị trí thấy được đạo. Phần sau của kinh Phật thuyết tứ thập nhị chương này có dạy rằng: thận vật tín nhữ ý, nhữ ý bất khả tín. Nghĩa là hãy thận trọng, chớ tin nơi ý nghĩ của ngươi chẳng thể tin được.